Quan Thần, chương 1851, trận đấu sức đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Thần Gia Hầu nếu dựa theo phân chia phe phái, là phe thủy đầu. Thần Gia Hầu có tư cách là một ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh lão luyện, trên thực tế dựa theo thời gian bước vào cấp phó tỉnh, thì ông ta vẫn vào sớm hơn nhiều so với phó chủ tịch tỉnh thường trực Khang Hiếu, chẳng qua là bởi vì Khang Hiếu có cơ hội tốt mới vượt qua, đoạt trước một bước đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh thường trực. Từ khi Thân Gia Hậu bước lên vị trí phó chủ tịch tỉnh, liền hướng tới địa vị phó chủ tịch tỉnh thường trực, cuối cùng trễ một bước bị Khang Hiếu trở thành lấy mất. Mà Khang Hiếu đã giành trước cơ hội, cũng không phải vì ông ta có năng lực hơn so với Thân Gia Hậu, mà là bởi vì Khang Hiếu là phe khoát để. Tỉnh ủy Lĩnh Nam có một quy định bất thành văn, chủ tịch tỉnh thay phiên nhau, có nghĩa là chủ tịch tỉnh ở trên là người nhà họ Quý, vậy phía dưới sẽ là người của phe khoát để hoặc là phe thủy đầu. Theo thứ tự suy luận thì, phó chủ tịch tỉnh thường trực và các chức vụ quan trọng cũng phải sắp xếp chú trọng sự cân bằng đó. Thân Gia Hậu mắt thấy chức vụ phó chủ tịch tỉnh thường trực tồn tại trong tầm tay, nhưng bởi vì tranh chấp giữa các phe phái mà dâng lên cho người khác, tự nhiên ông ta vô cùng bất mãn đối với Khang Hiếu. Nhưng có bất mãn thì công việc bình thường cũng vẫn vô cùng phối hợp, dù sao đều phải có cái nhìn đại cục quan. Nhưng sau này không biết sao lại thế, Thân Gia Hậu biết được một bí mật, chính là phe khoát đệ vì đỡ Khang Hiếu thăng chức âm thầm động tay động chân, mà không dựa trên quy tắc, liền khiến ông ta giận tím mặt. Dưới sự tỉ mỉ nghiên cứu thì ra là Khang Hiếu vì lợi ích bản thân, vì để thăng chức chính mình mượn danh phe phái tạo ra sự việc mới có thể thuận lợi thăng chức. Từ đó Thân Gia Hậu hận Khang Hiếu thấu xương, mọi việc đều đối chọi với Khang Hiếu. Cho nên hôm nay cho dù Thân Gia Hậu phản đối đề cử Lý Dật Phong, đáng lẽ cũng phải có ý kiến riêng của mình, sẽ không thuận theo lời nói của Khang Hiếu, nhưng ngược lại tỏ thái độ cố ý tán thành ý kiến của Khang Hiếu, liền khiến Trần Hạo Thiên lập tức ý thức được đã xuất hiện việc này sinh ngoài ý muốn. Hơn nữa còn là chuyện bất chắc không nhỏ. Trần Hạo Thiên nắm quyền lực ở chính phủ tỉnh ủy cũng không lớn lắm, có hai nguyên nhân, thứ nhất dù sao Trần Hạo Thiên là bí thư tỉnh ủy, nếu nhúng tay quá nhiều vào công việc hành chính thì không tốt lắm, thứ hai là trước khi Mễ Kỳ Hỏa nhậm chức chủ tịch tỉnh là người nhà họ Quý. Vẫn còn có một nguyên nhân sâu hơn mà người ngoài nói, chính là người Lĩnh Nam luôn nghĩ Lĩnh Nam là Lĩnh Nam của người Lĩnh Nam, có thể do người nhà họ Quý đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, cũng có thể do phe khoát để hoặc phe thủy đầu đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, không thể do người ngoài tỉnh đảm nhiệm chủ tịch tỉnh. Phó chủ tịch tỉnh cũng phải do người Lĩnh Nam đảm nhiệm, cho nên bộ máy chính phủ tỉnh ủy luôn là thiên hạ của thế lực địa phương. Khi Mễ Kỳ Hỏa nhận chức, bộ máy chính phủ tổ chức chật như nêm cối, nước không lọt qua được. Mễ Kỳ Hỏa nhảy dù vào tỉnh Lĩnh Nam, mới đánh vỡ tiền lệ người Lĩnh Nam đảm nhiệm chủ tịch tỉnh. Nhưng Mễ Kỳ Hỏa dù cho có sự ủng hộ của Trần Hạo Thiên, thì hiện nay thế lực nắm trong tay vẫn còn rất yếu trong bộ máy chính phủ. Do đó, Khang Hiếu và Thân Gia Hậu đồng thanh phản đối với việc bổ nhiệm Lý Dật Phong, không những làm cho Trần Hạo Thiên kinh ngạc, càng làm cho gocchuyenaudio.com, Mễ Kỳ Hỏa khiếp sợ. Hạ Tường cũng bị làm cho sừng sốt, trong lòng hiện lên một ý nghĩ cực kỳ mãnh liệt, không được, ba phe ở Lĩnh Nam liên kết phản kích rồi. Bí thư Thành ủy Bằng Thành Trì Bình Phàm cũng liên kết với Khang Hiếu và Thân Gia Hậu phản đối, hơi ngạc nhiên, tuy nhiên ông ta vẫn kiên quyết với cách nghĩ của bản thân. Tôi tin tưởng vào công việc của ban tổ chức cán bộ, tán thành đề cử của ban tổ chức cán bộ. Trì Bình Phàm của tỉnh Giang ở trong mắt ba phe phái Lĩnh Nam, không hề nghi ngờ gì cũng là người ngoại tỉnh. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trì Vĩnh Lệ cũng không phải là người Lĩnh Nam, là người ngoài phe phái, cùng với Trần Hạo Thiên từ tỉnh khác nhảy dù vào Lĩnh Nam đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, việc nhảy dù của cô, sau lưng phải chăng có bóng dáng của Trần Hạo Thiên hay không, dường như là sự thật không cần đoán. Mối quan hệ giữa Trì Vĩnh Lệ và Trần Hạo Thiên coi như khá tốt trong công việc hàng ngày, luôn đi theo bước chân của Trần Hạo Thiên, hôm nay cũng không ngoại lệ, vì rốt cuộc nếu như cô ta phản đối thì sẽ thành chuyện khôi hài rồi, bởi vì Lý Dật Phong là đề cử của ban tổ chức cán bộ. Thông thường trưởng ban tổ chức cán bộ và bí thư tỉnh ủy định ra ứng cử viên, các ủy viên thường vụ khác sẽ không phản đối, bởi vì nếu phản đối, không những sẽ đắc tội với người đứng đầu cũng đắc tội với trưởng ban tổ chức cán bộ, mà đắc tội với trưởng ban tổ chức cán bộ thì hậu quả rất là nghiêm trọng, ít nhất trong việc đề bạt cán bộ cấp sở, trưởng ban tổ chức cán bộ có quyền lực rất lớn. Ánh mắt Trì Vĩnh Lệ thản nhiên nhưng nhìn kỹ thì có ý kín đáo, tình cờ quét mắt liếc nhìn Khang Hiếu và Thân Gia Hậu, nói. Đồng chí Lý Dật Phong là ban tổ chức cán bộ chọn trong 4-5 cán bộ phù hợp với điều kiện, người được tuyển chọn dưới sự khảo hạch thật sự và nghiêm túc của ban tổ chức cán bộ, trình tự cẩn thận, căn cứ vào thái độ kiên trì nghiên cứu phát triển cho rằng, đồng chí Lý Dật Phong phù hợp với điều kiện bổ nhiệm. Hiện tại Lý Giật Phong đã là cấp phó giám đốc sở, phó bí thư thành ủy Hồng Hoa cũng là cấp phó giám đốc sở, cho nên chỉ là bổ nhiệm mà không phải đề bạt. Lời nói của Trì Vĩnh Lệ có lờ mờ ý bất mãn, rốt cuộc người được ban tổ chức cán bộ đề cử nếu như không thông qua thảo luận ở hội nghị thường vụ, là âm thầm gạt bỏ thể diện của bí thư tỉnh ủy, biểu hiện trên càng khiến mặt của trưởng ban tổ chức cán bộ không có ánh sáng. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Ti Anh tỏ thái độ là một người tốt bụng, nói chuyện rất khéo léo, nhưng vẫn là ý kiến phản đối. Hội nghị thường vụ là nơi để phát biểu thảo luận ý kiến, là thể hiện cụ thể tính dân chủ tiên tiến, phải không? Các đồng chí có quan điểm không giống nhau là rất bình thường, tuy rằng tôi cho rằng công việc của ban tổ chức cán bộ nhất định là làm rất nghiêm túc rất đúng chỗ, nhưng đối với việc bổ nhiệm đồng chí Lý Giật Phong, tôi vẫn là kiến nghị, hãy xem xét lại. Phương cách của Ti Anh rất có trình độ. Lại một người có ý kiến phản đối, Trần Hảo Thiên và Mễ Kỳ Hỏa trao đổi nhanh qua ánh mắt. Sự lo lắng trong lòng Hạ Tưởng ngày càng mãnh liệt, sau Ti Anh là Thi Khải Thuận tư lệnh quân khu tỉnh. Thi Khải Thuận lần đầu tiên tham gia hội nghị thường vụ tỉnh ủy, lần đầu tiên hành xử với quyền lực của ủy viên thường vụ, liền giơ cao tay. Góc truyện audio.com, phản đối, nghe nói Lý Giật Phong có vấn đề về kinh tế, vụ án lớn ở thành phố Hồng Hoa, bởi vì vấn đề kinh tế mà hơn mấy chục cán bộ đảng viên xuống ngựa. Đồng chí Lý Giật Phong lại đến thành phố Hồng Hoa, ngộ nhỡ lại phạm phải sai lầm thì phải làm sao? Ha ha, căn cứ điểm xuất phát của Lý Giật Phong, tôi cho rằng việc bổ nhiệm đồng chí Lý Giật Phong sẽ phải cân nhắc lại. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, thì Khải Thuận phản đối đã phản đối rồi, lại còn đề cập đến vấn đề kinh tế của Lý Giật Phong, Hạ Tưởng liền phát tác. Tôi xin làm gián đoạn một chút, phó bí thư tỉnh ủy đương nhiên có quyền lên tiếng phát biểu giữa chừng, Hạ Tưởng nhìn thẳng Thi Khải Thuận. Đồng chí Thi Khải Thuận có ý kiến phản đối, hội nghị thường vụ sẽ nghiêm túc suy xét lại. Nhưng lời nói của anh lại chỉ trích đồng chí Lý Giật Phong có vấn đề kinh tế, tôi không biết kết luận này anh lấy từ đâu. Nếu như không có chứng cớ thì đừng nói lung tung. Đồng chí Lý Giật Phong có vấn đề kinh tế hay không, so với tất cả các vị đang ngồi ở đây thì Ủy ban kỷ luật có quyền lên tiếng hơn cả. Đúng là một câu hống hách các vị đang ngồi, đương nhiên bao gồm cả Trần Hạo Thiên và Mễ Kỳ Hỏa, mà lời Hạ Tưởng vừa nói, Trần Hạo Thiên không thay đổi sắc mặt khẽ cúi đầu xuống, tỏ vẻ tán thành. Mễ Kỳ Hỏa cũng gật đầu nói, hy vọng mỗi đồng chí không cần suy luận, phải tin tưởng vào công việc của ban tổ chức cán bộ, đồng thời phải tôn trọng quyền uy của Ủy ban kỷ luật. Lời của Mễ Kỳ Hỏa rất có lực sát thương, tương đương với lời trực tiếp cảnh cáo Thi Khải Thuận phát ngôn không thích đáng, đừng cho rằng thân là ủy viên thường vụ tỉnh ủy thì có thể bình luận sự vụ ngoài quyền hạn, thực xin lỗi, anh không có tư cách. Từ trước đến nay ủy viên thường vụ quân đội trước việc trọng đại của chính phủ tỉnh ủy, giơ tay là đủ rồi, nếu phát ngôn cũng là phụ họa ý kiến cho bí thư, cho dù là phản đối cũng phải khéo léo, không cần nói nhiều. Một khi nói nhiều thì nghi ngờ là vươn tay quá dài rồi. Thi Khải Thuận đã phạm phải điều tối kỵ này. Sau khi bị Hạ Tưởng và Mễ Kỳ Hỏa quở trách, Thi Khải Thuận vô cùng xấu hổ ho khan một tiếng im lặng. Kế tiếp nên là bí thư đảng ủy, giám đốc cục công an tỉnh Sa Nguyên Hải phát biểu. Sa Nguyên Hải ho khan một tiếng, ánh mắt dường như liếc nhẹ qua Hạ Tưởng, cũng không biết là chột dạ hay là có suy nghĩ khác, cúi đầu nói. Đồng chí Lý Giật Phong có năng lực cũng có tính tích cực trong công việc, nhưng cá nhân tôi cho rằng để anh ta đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy Hồng Hoa có phải là hơi gấp gáp không? Với tư cách là cán bộ ở nơi đất khách đến giao lưu, đồng chí Lý Giật Phong sớm muộn cũng phải về tỉnh Yến. Sa Nguyên Hải cố ý đem tỉnh Yến ra nói là một cú cắn rất nặng, ý nghĩ ám chỉ rất rõ ràng, tức là muốn nhắc nhở các vị đang ngồi, Lý Giật Phong và Hạ Tưởng đều ở tỉnh Yến, đề cử Lý Giật Phong đảm nhiệm chức phó bí thư thành ủy Hồng Hoa, có phải là phó bí thư Hạ dùng người không khách quan không? Vừa rồi Kỳ Hỏa đã nhấn mạnh qua rồi, tôi lại tiếp tục nhấn mạnh thêm một lần, hy vọng các đồng chí đừng quá suy diễn ra. Trần Hạo Thiên cuối cùng đã ra tay, tình hình có chút không khống chế được, ông ta đã đoán được đằng sau phát sinh ra gì rồi, là cần thiết phải thực hiện các biện pháp để kiềm chế khả năng tiếp tục lây lan ra khỏi tầm kiểm soát, ông ta liền tăng lớn độ mạnh âm. Góc truyện audio.com, Thanh, tôi hy vọng các đồng chí đều có cái nhìn đại cục, không nên giới hạn ở một thời điểm một nơi, cái gì mà tỉnh Yến, ngoại tỉnh và tỉnh Lĩnh Nam, có gì khác biệt. Theo tư tưởng này, đối với người đến từ Bắc Kinh mà nói, lãnh đạo trung ương đại đa số là đều là người ngoài tỉnh. Ý chí có lớn bao nhiêu, tầm nhìn có bao nhiêu rộng. Lời nói của Trần Hạo Thiên không phải không có ý cảnh giác, tuy nhiên, vẫn còn thất bại trong việc ngăn chặn sự lây lan không kiểm soát được tiến thêm một bước nữa. Sa Nguyên Hải bị Trần Hạo Thiên không nêu tên phê bình, nét mặt già nua dưới ánh nắng mặt trời, cúi đầu không nói. Liêu Kim Nam trưởng ban thư ký tỉnh ủy là thân tín mà Trần Hạo Thiên một tay đề bạt, nếu như anh ta tiếp tục có thái độ phản đối thì chức bí thư tỉnh ủy của Trần Hạo Thiên coi như biến mất. Nếu như nói lời tán thành của Liêu Kim Nam trong dự đoán, như vậy lời phản đối của Lâm Song Bồng bí thư thành ủy Dương Thành liền vượt xa mong đợi của mọi người. Ngay cả Hạ Tường cũng vô cùng kinh ngạc. Trước lúc Hạ Tường đề cử Lâm Tổ Tân, thể hiện rõ ràng có thiện chí với nhà họ Quý, Lâm Song Bồng không cảm kích còn không tính, cho dù không bỏ phiếu tán thành cũng không nên bỏ phiếu phản đối, cũng có thể bỏ phiếu trắng để không đắc tội cả hai bên. Nhưng không ngờ, Lâm Song Bồng cũng kiên quyết bỏ phiếu phản đối. Môi trường ở thành phố Hồng Hoa tương đối phức tạp, đồng chí Lý Dật Phong đến thành phố Hồng Hoa nhậm chức không thích hợp lắm, tôi vẫn có ý kiến phản đối. Lý do của Lâm Song Bồng hơi gượng ép nhưng khẩu khí rất kiên quyết. Bí thư tỉnh ủy ngầm thừa nhận, chủ tịch tỉnh gật đầu trước những ý kiến đó, phó bí thư tỉnh ủy đồng ý, hội nghị thường vụ có 6 đồng chí thường vụ liên kết phản đối việc bổ nhiệm của Lý Dật Phong, tình thế không nghiêm trọng, tổng cộng ủy ban thường vụ hôm nay mà nói, một nửa là phản đối. Quả thực nếu như Trần Hạo Thiên cũng tán thành, việc bổ nhiệm Lý Dật Phong vẫn là hơn một nửa, đương nhiên có thể thuận lợi được thông qua, cũng có thể hiện rõ quyền uy của Trần Hạo Thiên. Phải chăng Lý Dật Phong thuận lợi nhậm chức phó bí thư tỉnh ủy thành Hồng Hoa cũng không phải là điểm dừng chân của lợi ích khắp nơi, bất cứ sự việc nào cũng không phải là sự kiện đơn lẻ, là hội nghị thường vụ đầu tiên của năm sau, cũng là hội nghị thường vụ đầu tiên Thi Khải Thuận tham gia, 6 đồng chí của ủy ban thường vụ nhất trí phản đối việc đề cử của ban tổ chức cán bộ, rõ ràng là sự kiện chính trị cùng nhau thiết kế tỉ mỉ. Ánh mắt của mọi người đều hướng về Trần Hạo Thiên, cách trương.